trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 40. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 3 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục đọc đoạn kinh văn này một lần. Xá Lợi Phất, chúng sanh văn giả ưng đường phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Hai câu này rất quan trọng. Sở dĩ giả hà, đắc giữ như thị chư thượng thiện nhân, câu hội nhất xứ. Đoạn này là nói rõ cho chúng ta biết những bậc thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân tức là chỉ cho đẳng giác Bồ Tát, là những bậc nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ mới là thượng thiện nhân. Nói bao quát là có đầy đủ công đức tăng thượng duyên thù thắng. Cái duyên này rất thù thắng. Nhân sự hoàn cảnh rất tốt, mọi người vui vẻ hòa thuận. Cực lạc thế giới đích thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, không có một tơ hào thiếu sót. Cho nên Đức Thế Tôn khuyên chúng ta ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Bạn nghĩ xem lời nói này có đúng hay không? Trong mười phương thế giới cũng không tìm được một hoàn cảnh thù thắng như vậy, có đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Quả thật chịu phát nguyện vãng sanh thì sẽ vĩnh viễn lìa khỏi thống khổ của lục đạo luân hồi. Trong ta bà thế giới, nếu bạn không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, lại không thể chứng được minh tâm kiến tánh, thì bạn phải thọ khổ trong lục đạo luân hồi. Bạn đã kết những ác duyên cùng với tất cả chúng sanh, hoàng hoàng tường báo đời đời kiếp kiếp chưa hết chưa xong. Càng nghĩ càng đáng sợ. Hãy xem đoạn thứ hai. Đới nghiệp vãng sanh hoành xuất tam giới, đồng cư hoành cụ tứ độ, khai hiển tứ giáo pháp luân. Trước tiên chúng tôi xin giảng mấy câu này. Chúng ta trong đời này mà có thể vãng sanh vào Cực Lạc thế giới là hoàn toàn nhờ vào đới nghiệp vãng sanh. Nếu không đới nghiệp thì chúng ta không có biện pháp nào mà có cơ hội được vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh là hoành xuất tam giới. Bạn phải biết sự tu hành thông thường không phải hoành xuất, là thụ xuất. Bạn muốn siêu việt lục đạo luân hồi thì bạn phải trải qua tứ vương thiên, đau lợi thiên, gia mạ, dạ mạ, đau xuất, khóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên. Như vậy thì mới ra khỏi dục giới, lên đến sắc giới. Trong cõi sắc giới phải trải qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hết thảy là 18 tầng trời. Lại tiếp tục thông qua tứ không thiền mới ra khỏi lục đạo luân hồi, gọi là thụ xuất. Trong tứ thánh pháp giới, thành văn duyên giác Bồ Tát Phật là thụ xuất. Còn những người đới nghiệp vãng sanh thì sao? Là hoành siêu, không cần đi theo con đường này, mà là chúng ta từ trong nhân đạo vượt khỏi ra ngoài, gọi là hoành xuất tam giới. Không phải thụ xuất, là từ trong nhân đạo vượt ra ngoài. Sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới thật sự không thể nghĩ bàn. đồng cư hoàn cụ tứ độ, tức là chúng ta sanh vào phàm thánh đồng cư độ, dĩ nhiên là đới nghiệp thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Tứ độ của mười phương thế giới chư Phật không ở cùng một nơi. Quốc độ của Thích Ca Mâu Ni Phật có thật báo độ. Thật báo độ không ở trong địa cầu của chúng ta. Ngài cũng có phương tiện và hữu dư độ. Phương tiện độ và hữu dư độ ở trong tứ thánh pháp giới. Thật báo độ là nhất chân pháp giới, không ở cùng một nơi, thì cũng giống như trong trường học của thế gian chúng ta vậy. Có tiểu học, trung học và đại học là tách rời ra. Tiểu học thuộc tiểu học, trung học thuộc trung học, đại học thuộc đại học, không ở cùng một nơi. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới rất là đặc biệt, nghĩa là đại học, trung học, tiểu học, viện nghiên cứu đều cùng học tập trong một phòng học. Điều này rất là đặc biệt, cho nên gọi là nan tính chi pháp. Ở cõi Cực Lạc, chúng ta là học sinh lớp tiểu học, nhưng đều cùng chung một phòng học với chúng ta. Có những sinh viên đại học, có sinh viên thuộc viện nghiên cứu, có sinh viên thuộc ban tiến sĩ. Nếu chúng ta có gặp khó khăn thì họ sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Thật là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Cho nên khi bạn sanh vào phàm thánh đồng cư độ thì cũng như sanh phương tiện độ. Tại vì sao? Vì A-la-hán cùng với bạn là đồng học, họ cùng với bạn trong một phòng học. Cũng như sanh thật báo độ, Bồ-Tát và bạn cùng ở chung một nơi. Cũng như sanh thường tịch quan. Tại sao? Vì chư Phật Như Lai cũng cùng với bạn ở chung một nơi. Khai hiển tứ giáo pháp luân, tức là khi bạn sanh đến cõi Cực Lạc thì tiếp thụ sự giáo dục viên mãn. Nói đến tứ giáo, tứ giáo là giáo lý hành quả. Đại sư Ngẫu Ích thuộc Thông Tông Thiên Thai, ngài học giáo lý của Thiên Thai. Tứ giáo của Tông Thiên Thai là tạng thông biệt viên. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tiếp thụ nền giáo dục viên mãn. Một tức là bốn, bốn tức là một. Có thầy cao minh, có đồng học cao minh. Đồng học đều là đẳng giác Bồ Tát, toàn là những bậc thượng thiện nhân. Chúng sanh viên tịnh tứ độ. Chúng sanh tức là chúng ta. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đi đến cõi đó tâm thanh tịnh, tứ độ cũng thanh tịnh. Viên là viên mãn. Tứ độ thanh tịnh viên mãn cũng tức là nói tâm thanh tịnh cùng với bốn thứ tịnh độ đều tương ứng. Viên kiến tam thân, viên chứng tam bất hối. Ở chỗ này đặc biệt phải chú trọng đến ba chữ viên này. Tại vì sao? Vì chỉ có đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới chứng được tất cả viên mãn. Nếu bạn tu ở tha phương thế giới, cho dù bạn có thể thấy, có thể nghe, không chứng được viên mãn. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới tất cả đều là viên mãn. Đây là nhờ có bổ nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Tam thân là pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Tam bất thối là vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối. Ý nghĩa của tam bất thối chúng tôi xin để lại đến phần kế tiếp sẽ trình bày. Nhân dân giai nhất sanh thành Phật. Phải chú ý đến chữ giai này. Chữ giai này tức là chỉ cho những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không có một ai ngoại lệ. Cả thể đều một đời thành Phật. Thời gian thành Phật có khác biệt. có người sớm một tí, có người chậm một tí, là bởi nguyên nhân gì? Nguyên nhân không ở bên ngoài, nguyên nhân là ở nơi chính mình. Nếu bạn tinh tấn tu hành thì bạn sẽ sớm một ngày thành Phật là sớm hơn. Nếu bạn giải đãi lười biếng tu hành thì thời gian thành Phật của bạn sẽ phải kéo dài. Điều này không ở tại nơi thầy, không ở tại đồng học, cũng không ở tại hoàn cảnh tu học, là ở tại nơi mình dụng công siêng năng hay là lười biếng. Muốn siêng năng tu học, cái phương pháp hay nhất là ngay bây giờ chúng ta phải nuôi thành thói quen. Cái thói quen này có thể mang đến cực lạc thế giới, hay nói cách khác, khi bạn sanh đến cực lạc thế giới thì thời gian thành Phật sẽ sớm hơn. Như thị đẳng thắng vị siêu tuyệt, thắng là thù thắng, vị là khác với những tha phương thế giới, không những vượt hơn mà còn siêu tuyệt, không gì sánh bằng, tồn tại thử nhị khoa điểm thị, tu đế nghiên chi. Tức nghĩa là nói Tây Phương thì là thế giới siêu tuyệt, trang nghiêm, thù thắng, không gì sánh bằng. Thầy ở tại hai đoạn kinh văn này, tức là hai đoạn Y Báo Diệu và Chánh Báo Diệu, gọi tắt là Y Chánh Trang Nghiêm. Đại sư Ngẫu Ích đặc biệt dặn dò cho chúng ta phải hết lòng mà nghiên cứu, không được sơ xuất. Phần trên đã nói đến bất thối. Bất thối có ba loại. Loại thứ nhất là vị bất thối, nhập thánh lưu, bất đọa phàm địa, là chỉ những hạng người nào? Là sơ quả của tiểu thừa, sơ trụ của biệt giáo, sơ tính của viên giáo. Tức là lúc chúng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm có đề cập đến Bồ Tát của sơ tính vị, họ đã được vị bất thối. Cái ngôi vị này là địa vị của bậc thánh nhân, tuyệt đối không còn thối chuyển xuống hạng phàm phu. Chúng tôi thường giảng kinh có nói đến, họ đã đoạn hết tam giới 88 phẩm kiến hoặc, kiến giải của họ chính xác, không phải là tà tri tà kiến. 88 phẩm kiến hoặc này Đức Phật vì phương tiện giáo học nên đem nó chia thành 5 đại loại. Loại thứ nhất là thần kiến, loại thứ hai là biên kiến, loại thứ ba là giới thủ kiến, loại thứ tư là kiến thủ kiến, loại thứ năm là tà kiến. Nói tóm lại, đều là kiến giải sai lầm, cách nhìn sai lầm. Đối với vũ trụ, đối với nhân sanh, đối với tất cả vạn pháp, cách nhìn sai lầm. Những cách nhìn sai lầm này, họ đều buông xuống hết. Có cách nhìn chính xác như vậy thì sẽ không thối đọa làm phàm phu. Cách nhìn của phàm phu là sai lầm, cách nghĩ cũng là sai lầm. Hạng phàm phu chắc chắn cách nghĩ cách nhìn như vậy cho là chính xác, còn người khác đều là không đúng. Cho nên họ vĩnh viễn là kẻ phàm phu. Con người phải biết sai lầm thì mới sửa đổi. Họ không biết cái lỗi của mình thì họ làm sao biết sửa đổi. Họ thường nghĩ rằng tự mình là đúng, người khác là sai. Lời dạy của Phật Bồ Tát cũng là sai, là mê tín. Đây thì là chẳng có cách nào. Đến khi nào họ biết sai lầm thì họ mới có thể sửa đổi. Trong Phật Pháp nói tu hành là đem những sai lầm của mình tu chính trở lại thì gọi là tu hành. Chuyện này không dễ gì làm được. Sơ quả tiểu thừa và Bồ Tát của viên giáo sơ tính vị, tuy họ chưa ra khỏi tam giới, chưa siêu việt lục đạo luân hồi, nhưng tuyệt đối họ không đọa xuống tam ác đạo như sơ quả tiểu thừa chứng được sơ quả, còn phải thọ sanh tử 7 lần ở trên cõi trời và nhân gian thì chứng a la hán ra khỏi tam giới. Họ tu hành không bao giờ gián đoạn giữa đường, họ đã chứng quả ngôi vị bất thối. Loại thứ hai là hành bất thối, hằng độ sanh. Hằng là vĩnh hằng, tâm nguyện của họ độ chúng sanh không bao giờ thối chuyển, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, họ không bao giờ đọa xuống nhị thừa. Tại vì sao? Vì hàng nhị thừa không độ chúng sanh. Hàng nhị thừa là A-la-hán và Bích Chi Phật, họ không độ chúng sanh. Nhưng bạn phải hiểu, họ không phải không độ chúng sanh, họ cũng độ chúng sanh, nhưng họ không chủ động, họ là bị động. Chúng sanh đi tìm họ, lại họ làm thành, lại họ làm thầy, theo họ học đạo, họ thu nhận, nhưng họ không bao giờ đi tìm người khác. Cái ý nghĩa không độ chúng sanh là như vậy, không giống như Bồ Tát. Bồ Tát tự động đến tìm bạn, nhưng khi Bồ Tát đến tìm bạn, Bồ Tát biết xem xét cơ duyên, xem xét cơ duyên của bạn có thành thục hay chưa. Cái gì gọi là thành thục? Lúc Bồ Tát đến tìm bạn là biết bạn đã chịu tin, đã chịu tiếp nhận. Nếu thiện căn phước đức nhân duyên của bạn chưa thành thục mà đến tìm bạn, bạn không thể tiếp nhận, cũng không thể lý giải, thì lúc đó Bồ Tát không đến tìm bạn. Đây tức là trong Phật pháp thường nói Phật không độ người vô duyên. Nói vô duyên thật sự chẳng phải là không có duyên, mà là cái duyên của bạn chưa thành thục. Lúc cơ duyên chưa thành thục thì họ không đến, khi duyên đã thành thục thì họ đến. Lúc cơ duyên thành thục họ nói thì bạn tin, bạn có thể lý giải, bạn còn có thể phụng hành, đó là duyên đã thành thục. Cho nên Bồ Tát đi tìm độ chúng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta đọc đến câu: vì chúng sanh bất thỉnh chi hữu, tức là chúng sanh không thỉnh mà họ đến, không như A La Hán và Bích Chi Phật, chúng sanh phải đi tìm họ thì họ mới đến. Bạn không thỉnh họ thì họ không bao giờ đến. Bồ Tát không thỉnh mà đến thì gọi là đại từ đại bi, không thỉnh mà đến. Đó là những hạng người nào? Là thông giáo Bồ Tát. Trong tạng giáo không có, trong thông giáo có Bồ Tát. Trong biệt giáo có thập hồi hướng, trong viên giáo có thập tín. Cho nên Bồ Tát của viên giáo thập tín chứng được hành bất thối, rất là đáng quý. Bồ Tát của viên giáo thập tín vị, họ được hai thứ bất thối. Được hai thứ là vị bất thối và hành bất thối. Trong tiểu giáo chỉ được một thứ là vị bất thối, hành thì còn thối chuyển. Đây là sự thù thắng của viên giáo. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều tán thán viên giáo là căn tánh viên đốn. Hạng người như thế có tâm từ bi, có tâm trí huệ, niệm niệm không bỏ chúng sanh, thời thời chịu giúp đỡ chúng sanh. Loại thứ ba là niệm bất thối. Cái gì gọi là niệm bất thối? Tức là tâm tâm lưu nhập tác bà nhược hải. Câu này không dễ hiểu. Cái gì gọi là tác bà nhược hải? Tác bà nhược hải tức là trong Phật pháp Đại thừa thường nói nhất thiết chủng trí, nhưng vẫn còn khó hiểu. Chúng tôi nói một cách dễ hiểu, tức là bạn niệm niệm cùng với trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh tương ứng. Tôi nói cách này thì mọi người dễ hiểu hơn. Tác bà Nhược Hải là ý nghĩa này: niệm niệm cùng với trí huệ chân thật vốn có trong tự tánh tương ứng. Điều này không dễ làm, hạng phàm phu làm không nổi. Phàm phu niệm niệm sanh phiền não, niệm niệm cùng với trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh tương ứng, đó là hạng người nào? Là hạng người minh tâm kiến tánh. Người chưa minh tâm kiến tánh thì làm không nổi. Cho nên đương cơ của niệm bất thối là sơ địa của biệt giáo và sơ trụ của viên giáo. Sơ trụ Bồ Tát của viên giáo phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là minh tâm kiến tánh. Xưa kia trong thiền tông thường nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đó là niệm bất thối. Niệm niệm cùng với trí huệ tương ứng, tuyệt đối không sanh phiền não. Chuyển phiền não thành bồ đề, thật sự đã chuyển được. Đây là sơ trụ của viên giáo. Trong tông môn gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải, trong pháp môn niệm Phật của chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn tức là biệt giáo sơ địa, viên giáo sơ trụ. Biệt giáo và viên giáo là xem căn tánh của mình. Nếu bạn là căn tánh viên đốn thì bạn nhập cảnh giới của viên giáo sơ trụ. Nếu bạn không phải căn tánh viên đốn thì bạn nhập cảnh giới của biệt giáo sơ địa. Đây là nói theo căn tánh của mỗi một người không đồng. Biệt giáo và viên giáo khác biệt ở chỗ nào? Viên giáo là hóa tất cả đều thành rộng lớn, viên dung vô ngại. Trong biệt giáo thì là vẫn còn so đo từng ly từng tí, tức là vẫn còn chấp trước. Hay nói cách khác, tâm lượng của họ vẫn chưa mở rộng nên chưa được viên dung. Họ còn chấp giữ đường lối phương hướng của họ. Viên giáo thật đáng quý, viên dung tự tại. Còn biệt giáo không được viên dung, không được tự tại như Bồ Tát của viên giáo. Căn tánh là nhờ vô lượng kiếp vung trồng, không phải một đời một kiếp vung trồng. Cho nên chúng tôi thường nói có người thiên tánh rất hoạt bát, có người thiên tánh gò bó quá cẩn thận. Gò bó cẩn thận là tiểu giáo và biệt giáo. Hoạt báo, hoạt bát thì giống như viên giáo. Từ chỗ này mà thể hội được hình dạng của tạng thông biệt viên. Phưởng phất có thể biết được chút ít. Cho nên đây là viên chứng tam bất thối. Viên kiến tam thân thấy ở đâu? Thì ngay tại tâm thân của chúng ta thấy được tam thân. Người thông thường chúng ta nghĩ rằng cái thân này là của mình. Thật ra cái thân này là nghiệp báo thân, là do trong đời quá khứ tạo thiện ác, nghiệp tập, cảm được báo ứng, gọi là nghiệp báo thân. Nếu bạn thật sự đã giác ngộ cái thân này tức là pháp thân. Tại vì sao? Vì là do các pháp sanh ra. Phật đem tất cả pháp quy nạp lại, quy nạp một cách đơn giản nhất, tức là ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. bạn nói nó có phải là pháp hay không? Nếu đem nó mở rộng một tí mà nói là 12 xứ và 18 giới. 18 giới là lục thức, lục căn và lục trần, đều là ở trong thân thể, không có rời khỏi cái thân này. Cái thân này là do tất cả pháp tụ tập mà sanh ra, cho nên cái thân này tức là pháp thân. Cái pháp thân này cùng với pháp giới bên ngoài là một không phải hai. Nếu nói cái pháp thân này của ta cùng với pháp giới bên ngoài là hai không phải một thì bạn chưa chứng được tam thân. Nếu đã chứng được thì bạn hoàn toàn lý giải cái thân này là tiểu vũ trụ, pháp giới bên ngoài là đại vũ trụ, tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là một không phải hai, là tương dung tương tức, không thể tách rời. Cho nên đại vũ trụ bên ngoài sẽ chuyển theo tự tiểu vũ trụ bên trong, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Đoạn hết vọng tưởng thì trí huệ hiện tiền. Cái thân này tức là bảo thân, bảo thân là trí huệ thân. Nhục thể trong thế gian là ứng hóa thân. Bạn cùng với chư Phật và pháp thân Bồ Tát chẳng có khác nhau. Đích thật bạn cũng là thừa nguyện tái lai. Tại vì sao? Vì bạn ở trong thế gian này vì người khác diễn thuyết, không vì mình. Nếu vẫn còn vì mình thì bạn là phàm phu. Cái gì gọi là không vì mình? Tức là toàn cả vũ trụ là chính mình, tất cả chúng sanh là chính mình, hư không pháp giới là chính mình. Tiểu ngã và đại ngã hợp thành một thể, gọi là nhập pháp giới. Nếu tiểu ngã và đại ngã bên ngoài không thể hợp thành một thể thì chưa nhập pháp giới. Cái gì gọi là nhập pháp giới? Quý vị phải từ trong này mà suy nghĩ. Lúc tôi giảng kinh đã giảng qua rất nhiều lần, cái tâm này cùng với hư không pháp giới dung hợp thành một thể. Cái thân này cùng với vô lượng vô biên sát độ chúng sanh dung hợp thành một thể thì là nhập pháp giới. Đức Phật đã dung hợp lúc tiểu ngã và đại ngã hợp thành một thể. Quý vị hãy nghĩ xem, còn có sanh tử hay không? Không còn nữa. Cầu sanh tử liễu bất khả đắc, sanh tử không còn nữa, niết bàn cũng không có, phiền não không có, trí huệ cũng không có, bởi vì nó là đối lập. Nếu thật sự nhập bất nhị pháp môn, bất nhị cũng gọi là nhất chân, chẳng có pháp nào mà không phải nhất chân. Ngay lúc đó là niệm bất thối. Trong tịnh độ, bộ kinh điển này, rất nhiều người xem thường bộ kinh này vì phân lượng quá ít, một cuốn kinh nhỏ mỏng manh. Nếu bạn đọc rất thuộc lòng, chỉ cần 5 phút thì đọc xong. Nhưng những nghĩa lý bên trong rất sâu rộng, nghĩa lý cứu cánh viên mãn, thật tướng cứu cánh viên mãn, có ai hiểu được không? Đây là thật sự không thể nghĩ bàn. Cho nên bộ kinh này là mà giảng chỉ, giảng rộng, giảng tường tận, giảng rộng tức là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hiện nay chúng tôi cũng đang giảng bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Từ bắt đầu giảng cho đến nay đã giảng hơn 2.000 giờ, mới chỉ giảng đến quyển thứ 12. Bộ kinh này tổng cộng có 99 quyển, cho nên tôi tính phỏng ít nhất cũng phải mất 7 năm mới có thể giảng xong. ít nhất phải giảng 7 năm, mỗi ngày giảng 4 tiếng đồng hồ. Cảnh giới, nội dung của Kinh Hoa Nghiêm và Kinh A Di Đà là hoàn toàn như nhau. Một bộ là giảng kỹ, một bộ là lược thuyết. Trong phần kinh văn có rộng và lược khác nhau, nhưng đạo lý và cảnh giới hoàn toàn như nhau. Cho nên trước kia tôi đã có nói qua với các đồng học, nếu quý vị muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà mà muốn giảng được hay thì quý vị phải thông đạt Hoa Nghiêm. Không thông đạt Hoa Nghiêm, quý vị giảng hai bộ kinh đó sẽ không giảng được viên mãn. Cho nên cổ nhân nói ba bộ kinh này là một bộ kinh, tức là đại bản, trung bản, tiểu bản đều cùng một bộ kinh. Lời nói này của cổ nhân vô cùng hợp lý. Lại xem tiếp một đoạn. Đoạn này là Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu giải nói với chúng ta rằng: Tây phương tịnh độ, ngũ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu, đới nghiệp vãng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đất tam bất khối giả. Điều này rất phi thường. Trong kinh nói ngũ nghịch thập ác, đây là những người thế gian tạo tội nghiệp cực trọng. Họ có được vãng sanh hay không? Được. Lúc sắp mạng chung niệm 10 tiếng A Di Đà Phật thì họ được vãng sanh. Thật là phi thường, thật là dễ dàng. Nhưng bạn hãy nghĩ xem, đến lúc sắp mạng chung mà bạn vẫn có thể niệm được 10 tiếng A Di Đà Phật, sao? Nói theo sinh lý thì nhất định có thể được. Lâm chung một niệm thì vãng sanh. Vấn đề là lúc lâm chung bạn có nhớ niệm hay không? Bạn có chắc chắn niệm được hay không? Bạn hãy tỉ mỉ nhìn xem những người lúc lâm chung. Lúc lâm chung có mấy ai tâm trí được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch? Đây là điều kiện đầu tiên. Nếu lúc lâm chung mà hôn mê thì là xong rồi. Lúc lâm chung hôn mê thì trợ niệm cũng không nhờ cậy được. Trợ niệm là chúng ta toàn tâm toàn lực đánh thức, nhắc nhở họ niệm Phật. Họ làm sao mới được vãng sanh? Khi họ nghe được người khác trợ niệm, đột nhiên giác ngộ vạn duyên buông xuống, nhất tâm theo niệm A Di Đà Phật thì họ được vãng sanh. Nếu lúc sắp mạng chung mà trong lòng vẫn còn nhiều sự lo lắng, còn có sự việc không buông xuống được, cái khó buông xuống nhất là thân tình ân oán. Sự việc này là khó buông xuống nhất. Thân tình không buông xuống, ân oán không buông xuống thì lập tức đọa tam đồ. Lúc sắp mạng chung có thể nghe được một tiếng Phật hiệu mà tất cả cái gì cũng đều buông xuống hết. Có thể nói người này trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp tu tịnh độ thì bây giờ thiện căn của họ hiện tiền, cũng không phải là người thông thường. Người thông thường làm gì có được may mắn như vậy? Cho nên cái việc này không thể cầu may. Lúc lâm chung một niệm hoặc 10 niệm thì được vãng sanh, đó là do trong đời quá khứ tu hành, bây giờ thiện căn hiện tiền. Bởi vì trong đời này họ không gặp được duyên, tuy có thiện căn mà thiện căn không thể hiện tiền, không thể khơi dậy. Lúc sắp mạng chung nhờ gặp được thiện tri thức khuyên họ niệm Phật, họ vừa nghe thì hoan hỷ, vừa nghe thì tin tưởng. Năm xưa chúng tôi còn ở Hoa Tịnh Đốn bên Mỹ, có ông Châu Quảng Đại, ông ta đã vãng sanh cũng thuộc y như vậy. Ông ta cả đời chưa có tiếp xúc qua Phật giáo. Lúc ông sắp mạng chung cũng rất là đau đớn, hình như ông ta cũng bị bệnh ung thư. Hội Phật giáo Hoa Thịnh Đố, chúng tôi có những vị đồng tu quen biết với vợ ông. Ông ta mở tiệm bán bánh mì. Lúc ấy vợ ông không biết phải làm thế nào, mới đem tình hình đau khổ của chồng bà trình bày cho những đồng học của Hội Phật giáo Hoa Thịnh Đốn. Lúc bấy giờ tôi vẫn còn mang cái danh làm hội trưởng. Có vị đồng học gọi điện thoại cho tôi. Lúc ấy tôi đang ở Dallas. Tôi nói quý vị hãy mau mau trợ niệm và khai thị cho ông ta. Cũng may là lúc đó có cư sĩ Cung Chấn Hoa đến khai thị cho ông ta. Cư sĩ Cung Chấn Hoa khai thị rất là khéo. Vừa khai thị là ông ta liền tiếp nhận quả nhiên tin tưởng, liền theo niệm Phật. Ông ta vừa phát tâm niệm Phật bảo với vợ ông rằng: tôi không còn đau đớn nữa. Tức khắc không còn đau đớn nữa. Ông còn bảo với mọi người rằng: tất cả mọi người hãy niệm Phật cho tôi. Ông kêu người nhà, bà vợ và những đứa bé trong nhà, tất cả đều phải niệm Phật cho ông. Niệm 3 ngày thì ông được vãng sanh. Lúc sắp mạng chung mới học Phật, niệm 3 ngày được vãng sanh thật là không thể nghĩ bằng. Ông ta thật sự buông xuống được. Hạng người này, hạng người như vậy rất là hiếm có. Tuy rằng chứng bệnh của ông rất đau đớn, nhưng tâm trí của ông rất còn tỉnh táo. Cho nên đây là một điều kiện đầu tiên, là một điều kiện quan trọng nhất, là tâm trí của bạn phải rất tỉnh táo, một tí cũng không bị mê hoặc. Điều kiện thứ hai là bạn phải gặp được chân thiện tri thức khuyên nhủ chỉ dạy cho bạn. Bạn vừa nghe thì có thể tin, có thể hiểu và phát nguyện cùng với mọi người niệm Phật thì họ được vãng sanh. Hình như mấy năm về trước cư sĩ Cung Chấn Hoa cũng đã vãng sanh. Kể cả những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung đầu óc của họ còn rất tỉnh táo, không mê hoặc. Trong đời này đã tạo tội nghiệp cực trọng, vì sao lúc sắp mạng chung vẫn có thể được vãng sanh? Đây là do trong đời quá khứ, đời đời cái kiếp tu pháp môn niệm Phật thiện căn rất thâm hậu. Vì trong đời này không gặp được thiện duyên, đều là gặp những ác duyên, cho nên họ mới tạo ác. Chỉ là lúc đó bị mê hoặc, đến lúc sắp mạng chung gặp được thiện duyên thì thiện căn trong A Lại Giới Thích của họ được khơi dậy. Là đạo lý như vậy, tuyệt đối không thể nói họ chẳng có thiện căn. Nếu chẳng có thiện căn thì một tí biện pháp cũng không có. Trong ai lại giải thích có thiện căn túc thế, lúc lâm chung nhờ có thiện tri thức khơi dậy thiện căn, 10 niệm thành tựu đế nghiệp vãng sanh. Đây tức là nguyện thứ 1848 lời nguyện của A Di Đà Phật. Tiếp theo một câu rất quan trọng là: hạ cư hạ hạ phẩm giả, giai đất tam bất thối. Câu này quan trọng hơn những thứ khác. Bạn hãy nghĩ xem, trong tam bất thối, niệm bất thối là hạng người nào? Là Pháp Thân Bồ Tát. Không phải Bồ Tát thông thường, là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta là hạ hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều được tam bất thối. Được tam bất thối tức là A Di Diệt Trí Bồ Tát. Chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm? Tìm không ra. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có, thì gọi là ngoại trừ một nhà này ra. Nếu bạn không đi, bạn có bản lãnh gì mà đoạn được phiền não? Bạn có bản lãnh gì đạt đến minh tâm kiến tánh? Tự mình phải hết lòng tỉ mỉ mà cân nhắc. Cái gì gọi là ngũ nghịch, cái gì gọi là thập ác, cũng phải giới thiệu đơn giản cho rõ. Nghịch là phản nghịch, hoàn toàn trái nghịch với tự tánh. Tội ác rất lớn, có 5 điều. Điều thứ nhất là làm thân Phật ra máu. Phước báo của Phật rất lớn. Bạn muốn hại Phật, muốn giết Phật cũng giết không được, phước báo của Phật quá lớn. Nhưng bạn có ác tâm, ngẫu nhiên có thể làm cho Phật bị trầy da một tí hoặc là chảy một tí máu, như Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa biết Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đi khất thực là theo con đường này, biết Đức Phật đi ngang con đường này, trên con đường này có một vách đá treo leo. Đề Bà Đạt Đa bèn ở trên vách đá lăn xuống một hòn đá lớn. Thích Ca Mâu Ni Phật khất thực đang đi ngang ở phía dưới, thì Đề Bà Đạt Đa đẩy hòn đá xuống, muốn dùng hòn đá này để đè chết Phật. Nhưng Đức Thế Tôn có thần hộ pháp. Trong lúc ấy thì thần hộ pháp, tức là thần hộ pháp Vi Đà Bồ Tát, dùng chày kim cang đỡ lấy hòn đá đang rơi xuống. Hòn đá bị chặn lại liền vỡ tan nát ra từng mảnh, văng vào chân của Đức Thế Tôn đã bị chảy ra một tí, chảy ra một tí máu. Đề Bà Đạt Đa muốn hại Phật, làm thân Phật ra máu. Phật là vị đạo sư của tam giới, là nhãn mục của nhân thiên. Bạn hại Phật, bạn gây ra tội lỗi này, Phật không kết tội bạn, bởi vì tất cả chúng sanh không được sự giáo hóa của Phật. Từ chỗ này thì kết thành tội, cho nên cái tội lỗi này rất nặng, vì bạn không phải chỉ hại một người, mà là bạn hại tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh phải nhờ sự dạy dỗ của Phật. Bạn giết hại Ngài thì tội trạng không thể lường được. Điều thứ hai là giết A-la-hán. A-la-hán là một vị đã đắc đạo, là thiện nhân, cũng là vị thầy tốt, là vị thiện tri thức, trụ tại thế gian này giáo hóa chúng sanh. Cho dù không giáo hóa chúng sanh, họ trụ tại địa phương nào thì địa phương đó có phước. Đây là một vị thật sự có trí huệ, thật sự có phước đức. Họ trụ tại địa phương nào thì địa phương đó không có tai nạn. Bây giờ chúng ta đã hiểu được cái đạo lý này rất rõ ràng, rất minh bạch. Họ trụ tại địa phương nào thì toàn cả tư tưởng của địa phương đó đều thay đổi. Bạn muốn hại A-la-hán, tức là hại tất cả chúng sanh ở địa phương đó. Muốn giết hại những người thật sự có trí huệ, thật sự có phước đức, khiến cho những người ở địa phương đó không có phước đức, không có trí huệ. Điều thứ ba là giết cha. Điều thứ tư là giết mẹ. Cha mẹ có ơn nuôi nấng và dạy dỗ, không biết báo ơn, lại còn giết cha mẹ, đây là tội ngũ nghịch. Tạo tội ngũ nghịch nhất định là đọa địa ngục A Tỳ. Điều thứ năm là phá hoại học tâm, phá hoại đạo tràng chánh pháp. Tạo cái tội này rất nặng, là cái nhân của địa ngục vô gián, nhất định là đọa địa ngục vô gián. Trong kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, và trong kinh Pháp Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo cũng nói được rất rõ ràng, tuyệt đối không nên phá hoại đạo tràng chánh pháp. Những đoàn thể của Phật giáo nếu không như pháp, chúng ta cũng không nên phá hoại. Nếu những đạo tràng là như pháp thì càng không nên phá hoại. Những đạo tràng không như pháp thì họ gánh chịu nhân quả. Chúng ta không nên phê bình, cũng không nên tùy tiện nói họ. Tại vì sao? Đức Phật và Tổ sư răn dạy chúng ta, nếu muốn Phật pháp hưng thịnh thì tăng phải khen ngợi tăng, tán thán lẫn nhau thì Phật giáo mới hưng thịnh. Họ không như pháp, Đức Phật dạy cho chúng ta mặc tẩn, tức là mặc kệ họ, cũng không cần nói với họ. Họ có nhân quả báo ứng của họ, ta có nhân quả báo ứng của ta, Như vậy thì đúng rồi, tuyệt đối không tạo khẩu nghiệp, tuyệt đối không hủy bán tam bảo. Nói đến hủy bán tam bảo, tức có nghĩa là tuy rằng họ làm không như pháp, nếu ta hủy bán họ thì những người khác sẽ liên lụy toàn thể Phật giáo, cũng sẽ tạo thành sự hiểu lầm rất lớn. Vậy thì chúng ta có trách nhiệm, chúng ta có nhân quả, cho nên phải hiểu cái đạo lý này. Sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi thì chúng ta mới hiểu được tự mình phải làm cách nào mới là như pháp, làm sao mới gọi là tu hành, làm thế nào mới là tích công lũy đức. Không thể không biết. Bây giờ thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến nơi đây.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ai, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh tử trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, hướng duyên không hề nghi.